Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cổ bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức hai người phụ nữ ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc bị bắt vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công, trong đó một người đã ngoài 80 tuổi. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc về việc cô đã hồi phục từ một tai nạn ô tô nghiêm trọng trong 2 ngày. Tin tức thứ nhất, Đại sứ quán và các lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc công bố báo cáo nhân quyền năm 2019 phiên bản tiếng Trung, kêu gọi sự chú ý tới cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày 26 tháng 10, Đại sứ quán và các lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã công bố trên trang web của mình phiên bản tiếng Trung của báo cáo quốc gia về tình hình nhân quyền 2019 Trung Quốc, gồm cả Hồng Kông, Macau và Tây Tạng. Báo cáo này đã chỉ rõ những vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó kêu gọi sự chú ý tới cuộc bức hại Pháp Luân Công và cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. 1. Một danh sách dài các vi phạm nhân quyền. Mục tóm lược báo cáo của báo cáo này đưa ra một danh sách dài các vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngoài ra, sự kiểm soát nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với bộ máy chính quyền Trung Quốc cũng được phác họa nhằm giải thích chính thể chuyên chế này vận hành như thế nào. Theo báo cáo này, những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng gồm có chính quyền giết người tùy tiện hoặc bất hợp pháp, chính quyền cưỡng chế mất tích, tra tấn, chính quyền giam giữ tùy tiện, môi trường giam giữ và nhà tù hà khắc, nguy hiểm cho mạng sống, tù nhân chính trị, can thiệp tùy tiện và quyền riêng tư, các vấn đề trọng yếu liên quan tới sự độc lập của ngành tư pháp, đánh đập và truy tố hình sự đối với các nhà báo, luật sư, nhà văn, blogger, người bất đồng chính kiến, người khiếu kiện và các đối tượng khác cũng như thân nhân của họ. Báo cáo này cũng ghi nhận các hình thức vi phạm nhân quyền khác như kiểm duyệt thông tin và chặn các trang web được cho là đe dọa tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, cấm hội họp ôn hòa và đàn áp tự do tín ngưỡng. Báo cáo giải thích quyền lực tối cao thuộc về 25 ủy viên Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Thường vụ gồm 7 ủy viên của nó. Cụ thể là các cơ quan an ninh nội địa gồm có Bộ An ninh Quốc gia, Bộ Công an và lực lượng cảnh sát vũ trang. 2. Cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Báo cáo này cũng đề cập đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Như đã được đề cập trong báo cáo, một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Úc về dữ liệu thống kê chính thức của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa về hiến tặng nội tạng đã chỉ ra rằng có bằng chứng thuyết phục dựa trên thống kê pháp y cho thấy dữ liệu này đã bị làm giả. Hơn nữa, nghiên cứu này cũng chỉ rõ rằng chương trình cấy ghép nội tạng của chính phủ này còn nhận cả tạng của người hiến tặng không tự nguyện được tính vào diện công dân hiến tặng. Các phát hiện của báo cáo này nhất quán với phán quyết cuối cùng của tòa án độc lập về cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, một tòa án nhân dân được thành lập như các tòa án khác nhằm ra quyết định về một vấn đề quan trọng gây quan ngại cho cộng đồng nhưng không được giải quyết ở đâu. Tòa án này đã tiến hành một cuộc điều tra về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và đã phát hiện nhiều bằng chứng trực tiếp hoặc gián tiếp về hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Kết luận này căn cứ vào thời gian chờ đợi ngắn bất thường và sự phát triển nhanh chóng về cơ sở hạ tầng và nhân viên y tế cho các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng. 3. Bắt giữ và tra tấn bất hợp pháp. Báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng chính quyền Trung Quốc thường giam giữ hành chính các nhà hoạt động chính trị và các tín đồ tôn giáo, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công lên tới 2 năm tại các trung tâm cai nghiện ma túy. Hơn nữa, các học viên Pháp Luân Công như Biện Lệ Triều và Mã Chấn Vũ thường xuyên bị giam giữ quá thời hạn cho phép. Các tổ chức nhân quyền ước tính hàng chục nghìn tù nhân chính trị vẫn còn bị giam giữ, hầu hết đang bị cầm tù và một số đang bị giam giữ hành chính. Chính quyền Trung Quốc không cho phép các tổ chức nhân đạo quốc tế tiếp cận những tù nhân chính trị này. Báo cáo này cũng liệt kê những hình thức tra tấn được sử dụng với các tù nhân lương tâm, gồm có đánh đập, cưỡng hiếp, gây sốc điện, cấm ngủ, bức thực và cưỡng bức uống những loại thuốc không rõ chủng loại. 4. Bức hại các luật sư. Báo cáo cho biết chính quyền Trung Quốc còn bức hại các luật sư nhân quyền đại diện cho các học viên Pháp Luân Công và các nhóm người vô tội khác. Báo cáo cho biết chính quyền đã đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề của một số luật sư đảm nhận những vụ việc nhạy cảm như biện hộ cho người bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động giáo hội cơ đốc tại gia, học viên Pháp Luân Công hoặc những người chỉ trích chính phủ. Cụ thể, chính quyền đã dùng quy trình rà soát chứng chỉ thường niên cho Hiệp hội Luật sư Toàn Trung Quốc để giữ lại hoặc trì hoãn việc gia hạn các giấy phép hành nghề luật. Một trường hợp luật sư Lưu Chính Thanh ở tỉnh Quảng Đông, nổi tiếng là luật sư biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công, vào tháng 1 năm 2019, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Đông đã thu hồi giấy phép của ông, còn gán cho ông tội danh phá hoại an ninh quốc gia vì đã bào chữa cho thân chủ trước tòa. Báo cáo nhân quyền 2019 của Trung Quốc đăng trên trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ có liên quan đến các báo cáo nhân quyền thường niên của các năm từ năm 2016 đến năm 2018. Bốn báo cáo thường niên này đã đưa ra nhiều ví dụ về các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của họ. Hầu hết các trường hợp này đều dẫn nguồn từ trang Minh Huệ, minhhui.org. Tin tức thứ hai, tại Canada, diễu hành lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Montreal, Canada đã tổ chức một lễ diễu hành lớn vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 11 năm 2020 để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và ủng hộ hơn 360 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Dẫn đầu là các xe cảnh sát, đoàn diễu hành gồm nhiều biểu ngữ lớn, bảng thông tin và một đoàn xe. Đoàn diễu hành xuất phát từ quảng trường Cabot, diễu hành 4 cây số dọc theo các đường phố lớn và đi quanh khu phố tàu. Thông điệp của họ có nội dung 360 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc trả giá bằng mạng sống của người Canada, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, chấm dứt thu hoạch nội tạng và Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về đại dịch, vân vân. Nhiều người đã ra đường để theo dõi cuộc diễu hành, một số người đã chụp ảnh, cổ vũ cho đoàn diễu hành và thậm chí tham gia cùng các học viên. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi trừng phạt các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một số người nói với các học viên, chúng tôi biết những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, nó phải chấm dứt. Một phụ nữ nói, cứ là kiến nghị nhằm chấm dứt việc giết người của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tôi ký. Cô Lisa, một cư dân địa phương cho biết, Trung Quốc có một nền văn hóa cổ đại đáng ngưỡng mộ, nhưng cô rất buồn vì việc Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền của chính người dân nước này. Cô rơi lệ khi nghe về việc thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô không sao tưởng tượng được trên thế giới lại xảy ra những tội ác tày trời như vậy. Cô Lisa nói với các học viên, những gì các bạn đang làm thật tuyệt. Chúng tôi, cả thế giới, cần những người như các bạn. Cô Khúc Thu và con gái rất vui khi xem lễ diễu hành. Cô Khúc Thu cho biết, cô đến từ Algeria và nhiều người đã di cư đến Canada để thoát khỏi chủ nghĩa xã hội. Cô ủng hộ lời kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc của các học viên. Cô nói, chúng ta không nên giữ im lặng. Nếu bạn không chất vấn về chủ nghĩa toàn trị, nó sẽ kiểm soát chúng ta. Tôi khuyến khích người dân Trung Quốc bảo vệ quyền của họ. Nó liên quan đến sự tự do của bản thân bạn và con cái bạn. Nó quan trọng cho tương lai của chúng ta. Khi đoàn diễu hành đến khu phố tàu, ông Trịnh, một người nhập cư Trung Quốc, chú ý đến thông điệp về việc thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản. Khi được biết ý nghĩa của việc rời khỏi các tổ chức này, ông vui vẻ đồng ý làm tam thoái. Tin tức thứ ba, tại Úc, người dân lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc phản nhân loại và ký bản kiến nghị để giải thể nó. Ngày 8 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sydney đã trình diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc tại trung tâm mua sắm An Giác và khu thương mại trung tâm thành phố. Các học viên được tán dương vì việc làm tuyệt vời của họ, đó là truyền chân tướng và phơi bày bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đường phố chật kín những người dân ra ngoài để tận hưởng thời tiết đẹp và hội chợ đường phố tại địa phương. Nhiều người sau khi dừng chân quan sát các học viên luyện các bài công pháp đã ký bản kiến nghị. Một số người đã giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ của họ. Một số người Trung Quốc đã nhân cơ hội này để thoái xuất các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ đã gia nhập. Anh Gray Scott, một doanh nhân nói rằng anh đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Anh cho biết, tôi không phải là một fan hâm mộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ đã làm rất nhiều điều xấu xa, gồm cả những gì họ đã làm ở Tây Tạng, Hồng Kông và cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi cho rằng chính phủ của chúng ta cần cứng rắn hơn với Trung Quốc và cần có biện pháp ngay bây giờ. Chúng ta không nên sợ hãi trước Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nguyên lý, chân, thiện, nhẫn đối với xã hội của chúng ta là vô cùng hữu ích. Chúng ta là một quốc gia dân chủ. Chúng ta tin tưởng những giá trị này. Tôi sẽ cho bạn bè của mình biết về việc này. Những người phương Tây cần thấy những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm và chúng ta phải thay đổi nó. Ông Mario Elters, một người dân địa phương nói rằng, ông đã nghe nói đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ nhiều năm trước. Ông nói, thật khủng khiếp, không phải là người nữa, vô cùng đau lòng, chúng ta phải chấm dứt nó. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra đại dịch này, nhiều người đã bị mất việc làm, chúng ta cần để cho nhiều người hơn nữa biết những điều khủng khiếp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm. Sự kiện mà các bạn tổ chức ngày hôm nay thật tốt, các bạn đã làm một việc thật tuyệt vời. Ông John Michael, một người dân địa phương khác cho biết, chính quyền Trung Quốc rất hủ bại, họ không quan tâm đến người dân, họ chỉ quan tâm đến tiền tài và quyền lực. Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Tôi cảm thấy buồn nôn khi lần đầu tiên nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng này. Đảng Cộng sản Trung Quốc là phản nhân loại. Chúng ta cần chấm dứt nó và để nhiều người hơn nữa được biết. Những sự kiện như thế này thật tuyệt vời, bởi nó giúp nhiều người hơn nữa hiểu được những gì đang diễn ra và giúp họ nhận thức tốt hơn về bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông khích lệ những học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc, hãy kiên cường và đừng bao giờ bỏ cuộc. Tin tức thứ tư, tại Munich, nước Đức, các học viên tổ chức các sự kiện hàng tuần để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Gần đây, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Munich đã tổ chức các hoạt động ít nhất mỗi tuần một lần để giới thiệu môn tu luyện và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ thông tin cho mọi người về nạn thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn vì lợi nhuận khổng lồ và khuyến khích mọi người tránh xa Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị nhằm lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do sự bưng bít dịch virus corona của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày càng có nhiều người nhận ra bản chất thực sự của nó. Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị loại bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong sự kiện diễn ra trước nhà ga Beijing hôm 7 tháng 11, sau khi một người đàn ông ký bản kiến nghị, ông cho biết, trong cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, tại sao nhiều người lại thực hiện hành vi gian lận phiếu bầu để ngăn ông Trump tái đắc cử? Sau khi ông Trump tái đắc cử, ông ấy sẽ tiến hành nhiều hoạt động chính nghĩa trên khắp thế giới. Ông cảm nhận rằng các lực lượng Cộng sản muốn ngăn chặn Tổng thống Trump. Một người phụ nữ đã ký vào hai bản kiến nghị kêu gọi ngăn chặn hành vi thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và loại bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà cho biết, hai vấn đề này sẽ sớm biến mất bởi vì thế giới của chúng ta đang thay đổi nhanh chóng theo chiều hướng tốt. Nó sẽ sớm tốt lên thôi. Bà giơ tờ thông tin loại bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc lên và khích lệ những người khác ký vào bản kiến nghị này. Ngày 10 tháng 10, mặc dù trời mưa khi các học viên tổ chức một sự kiện trên phố Schellinger, nhưng nhiều người qua đường vẫn dừng lại và ký tên vào bản kiến nghị. Sau khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một người đàn ông nói, các bạn thật sự can đảm khi vạch trần một vấn đề nghiêm trọng như vậy. Ngày 10 tháng 9, cô Christine Meidel đã dừng lại ở quầy thông tin của các học viên trên quảng trường Marienplatz và ký vào bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại. Cô cho biết cô đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp sau khi nhìn thấy một điểm luyện công ở Munich. Cô nói, mặc dù một chữ ký có thể chỉ như một cử chỉ nhỏ, nhưng tục ngữ có câu, nước chảy đá mòn. Bà Ingwersit, 80 tuổi, ký vào bản kiến nghị và nhận xét hành vi thu hoạch nội tạng sống là rất tàn nhẫn. Tôi không thể chấp nhận điều này, nó phải bị lên án, thu hoạch nội tạng sống thật kinh khủng, nó giống như thảm sát Holocaust. Cô Sabina Sako đã ký vào bản kiến nghị trên phố Schellinger vào hôm 24 tháng 9. Cô nói, chân thiện nhẫn là chân lý. Tôi ước các bạn có thêm sức mạnh để chống lại chế độ toàn trị, mặc dù những gì các bạn đang làm thật sự khó khăn. Sau khi một nhà tư vấn công nghệ thông tin và bạn của anh tìm hiểu về nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ đã ký vào bản kiến nghị. Anh nói, người phương Tây đang mua nội tạng, việc du lịch ghép tạng này phải chấm dứt. Anh cho rằng Đức không nên phụ thuộc vào Trung Quốc. Anh nói, hiện nay chúng tôi nhận thấy điều này. Để tạo ra nhiều lợi nhuận nhất có thể, tất cả loại hình sản xuất đều được chuyển sang Trung Quốc. Điều đó tạo ra sự phụ thuộc vào Trung Quốc và rồi miễn cưỡng khi chỉ trích nước này. Điều này có nghĩa là chúng ta không còn trung lập nữa. Chúng ta phải chấm dứt việc đó. Cô A Chạt Di đã dừng lại ở quầy thông tin của các học viên trên quảng trường Hohenzhou hôm 5 tháng 9 và ký vào bản kiến nghị để lên án hoạt động thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô nói, tôi đã đọc thông tin, khi mọi người biết được điều này, họ sẽ ký vào bản kiến nghị. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hai người phụ nữ bị bắt vì kiên định đức tin, trong đó một người đã ngoài 80 tuổi. Hai cư dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị bắt tại nhà riêng vào ngày 27 tháng 10 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong số hai học viên, có một người 81 tuổi đã được thả. Người còn lại vẫn đang bị giam tại thời điểm biết bài. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Một nhóm công an đã đột nhập vào nhà bà Vương Cẩn, 58 tuổi, và lục soát nơi này. Máy tính, máy in và nhiều sách Pháp Luân Công cùng tài liệu liên quan của bà bị tịch thu. Công an nhắm đến bà bởi vài ngày trước bà đã phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Họ cũng sách nhiễu và đe dọa gia đình bà. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam số 1, thành phố Côn Minh. Cùng ngày hôm đó, một nhóm công an khác đã nhắm đến bà Cao Quỳnh Tiên, 81 tuổi. Ban đầu một công an gõ cửa nhà bà và sau khi xác định rằng bà đang ở nhà, anh ta liền rời đi mà nhanh chóng quay trở lại cùng hai công an khác. Họ dự định đưa bà Cao tới đồn công an để thẩm vấn bởi vài ngày trước bà đã phân phát các tờ tài liệu Pháp Luân Công. Bà Cao từ chối đi cùng nên một người trong số họ đã xô và đẩy bà vào trong xe công an. Ở trong đồn, một công an đã thẩm vấn bà với thái độ lỗ mãng. Bà Cao nói, anh bạn trẻ, tôi đáng tuổi bà cậu nên học cách tôn trọng người khác. Viên công an đó đã thay đổi thái độ chút ít và hỏi bà Cao bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ khi nào và như thế nào. Bà Cao nói với anh ta rằng bà từng mắc nhiều bệnh tật và bà đã học Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe của mình. Bà nói rằng việc bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công không phải là một hành vi sai trái. Sau khi thẩm vấn xong, công an đã để bà về nhà. Đây là lần thứ hai trong 7 tháng qua bà Cao bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó, bà từng bị bắt tại nhà và bị đưa đi vào ngày 23 tháng 3 và bị giữ tại đồn công an đến ngày 25 tháng 3. Công an đã thả bà về nhà sau khi tống tiền gia đình bà 1.000 nhân dân tệ. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc hồi phục từ một tai nạn ô tô nghiêm trọng trong 2 ngày. Sáng ngày 19 tháng 9 năm 2014, trong khi băng qua đường ở gần nơi làm việc, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi. Chưa kịp phản ứng gì, tôi đã bị một chiếc xe ô tô con màu trắng đâm từ phía bên trái, hất tôi ngã xuống đất, bánh xe cũng lăn đè qua chân trái của tôi. Ngay lúc bị đâm, tôi hét lên, xin sư phụ cứu con. Người tôi bị hất tung lên và ngã mạnh xuống đất. Tuy nhiên, đầu tôi không hề chạm đất. Ví của tôi rơi cách đó vài mét. Tôi bị choáng và chỉ biết nằm trên mặt đất và cảm thấy đau ở sườn và chân trái. Người phụ nữ trẻ lái xe con nhìn tôi sững sờ. Tôi gượng sức ngồi dậy và nói, đừng sợ, tôi sẽ không bắt cô phải đền tiền đâu. Một người đàn ông vội vã đi tới và nói với người phụ nữ đó, cô cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức. Tôi cố nén đau ngồi dậy và nói, cảm ơn anh, tôi không cần phải đến bệnh viện. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chỉ là tai nạn thôi, cô ấy không cố tình đâm tôi. Tôi về nhà học Pháp luyện công rồi sẽ ổn thôi. Người đàn ông bỏ đi, rõ ràng ông ấy chưa hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Người phụ nữ trẻ trấn tĩnh lại và nói, hãy để tôi đưa cô đến bệnh viện. Tôi nói, không cần đâu, cô có thể đi làm được rồi. Cô ấy đưa cho tôi số điện thoại và bảo tôi liên lạc với cô ấy nếu tôi đổi ý. Tôi cảm ơn cô ấy và không nhận. Tôi nói với cô ấy hãy nhớ rằng, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Tôi giải thích rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn nghĩ đến người khác trước. Tôi sẽ không gây rắc rối cho cô ấy. Cô ấy nói, trong xe tôi cũng có tấm bùa hộ thân của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết rằng cô ấy hiểu chân tướng về Đại Pháp và được bảo hộ. Giờ đây đạo đức xã hội đang trượt dốc nhanh chóng, người ta nói dối để đạt được lợi ích, thậm chí không bị thương cũng giả bị thương. Trên đường lúc đó, xe cộ đi lại rất đông, không có người đi bộ. Tôi từ từ đứng dậy, tập tễnh bước đến ven đường. Nhân viên bảo vệ của một công ty gần đó mời tôi ngồi vào ghế của anh ấy. Anh ấy nói đã chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn. Tôi giải thích rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công và tại sao tôi để người phụ nữ kia đi. Tôi cũng giúp anh ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Như vậy lại có thêm một người được cứu. Khi tôi đến chỗ làm đã quá 9 giờ, đồng nghiệp của tôi lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi kể cho họ toàn bộ câu chuyện, tất cả đều cho rằng tôi không nên để người phụ nữ kia đi như vậy. Họ hỏi tôi rằng lỡ đâu sau này bị di chứng do chấn thương thì làm thế nào. Tôi nói với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và dưới sự bảo hộ của sư phụ tôi sẽ ổn thôi. Một đồng nghiệp nam nói rằng hôm đó là thứ sáu, nếu thứ hai tuần tới mà tôi bình phục thì anh ấy sẽ tin rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt. Tôi nói với anh ấy rằng được thôi, thứ hai chúng ta sẽ cùng xem. Công việc của tôi hôm đó đều do đồng nghiệp giúp đỡ hoàn thành. Khi về nhà, tôi cầu xin sư phụ gia trì chính niệm cho tôi, tịnh hóa thân thể và đẩy bỏ mọi vật chất bất hảo để tôi có thể hồi phục nhanh chóng. Đêm hôm đó, sườn trái và bàn chân trái của tôi đau dữ dội hơn. Từng hơi thở đều cảm giác như hàng ngàn mũi khoan xoáy vào chân trái của tôi. Bàn chân trái của tôi sưng to như một cái bánh bao. Tôi không thể nằm được. Vì không ngủ được nên tôi đã luyện công cả đêm. Tôi đau đến phát khóc. Tôi chịu đựng cơn đau và trong 2 ngày tiếp theo tôi tiếp tục luyện công. Tôi đã hoàn toàn bình phục vào sáng thứ hai và đi làm bình thường. Các đồng nghiệp của tôi đều đã được chứng kiến Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời như thế nào. Tôi biết rằng sư phụ đã chịu nhiều khổ nạn cho tôi và giúp tôi tiêu trừ đi nhiều ác nghiệp từ bao đời tích lại. Lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ không lời nào có thể diễn tả được. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.